Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 11, 2013. Vụ hai phóng viên RFI bị sát hại tại Mali, phủ tổng thống Pháp họp khẩn cấp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án. Malaysia và Việt Nam dự trù nối liền các căn cứ hải quân gần Biển Đông. Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ tư lệnh quân khu Tân Cương sau vụ tấn công ở Thiên An Môn. Ả Rập Xê Út chuẩn bị trục xuất hơn 1 triệu người nhập cư không hợp lệ. Mỗi ngày một sự kiện, tin tặc Philippines tham gia chống tham nhũng. Giải mã vị trí đảng tiệt trà trong đời sống chính trị Mỹ, nhà báo Ngô Nhân Dụng phân tích từ California. Kính thưa quý thính giả, vụ hai phóng viên RFI bị sát hại tại Mali, không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, Tổng thống Pháp François Hollande đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp các bộ liên can vào sáng nay 3 tháng 11. Trong khi đó tại New York, trong một động thái hiếm hoi, khi nạn nhân không phải là nhân viên của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an và hôm qua đã ra một thông cáo cực lực lên án vụ sát nhân này, Trọng Nghĩa lược thuật.
Tham gia cuộc họp hôm nay với Tổng thống Pháp có Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Bộ trưởng Tư pháp bà Christiane Taubira cùng với Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ trưởng hiện đang công du Mexico, Chánh văn phòng Phủ Thủ tướng và Giám đốc Cơ quan Tình báo Pháp DGSE. Sự hiện diện của Bộ trưởng Tư pháp đáng chú ý vì lẽ vào hôm qua, Viện Công tố Paris đã cho mở cuộc điều tra về vụ việc nhắm vào việc bắt cóc, giam giữ kèm theo hành vi sát nhân có liên quan đến một tổ chức khủng bố. Cuộc điều tra được giao cho Bộ phận Tình báo Đối nội DCRI và Bộ phận Chống khủng bố SDAT tiến hành. Theo một cố vấn phủ Tổng thống Pháp, chương trình nghị sự cuộc họp hôm nay gồm 3 điểm chính: trao đổi thông tin về những gì đã xảy ra, xem xét hệ quả pháp lý của vụ giết người và điểm lại tình hình lực lượng Sacval tại Mali. Sacval là tên gọi chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp vào xứ châu Phi này. Xin nhắc lại là hai đặc phái viên của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, Ghislaine Dupont và Claude Verlon, đã bị một nhóm võ trang nói thổ ngữ Tuareg bắt cóc vào trưa hôm qua ở Kidal, miền Bắc Mali. Quân đội Pháp hiện diện trong vùng sau đó đã tìm thấy xác hai người này cách Kidal hơn 10 cây số về phía đông. Vụ bắt cóc và sát hại hai đặc phái viên RFI đã làm dấy lên những phản ứng phẫn nộ khắp nơi. Trong số các phản ứng, đáng chú ý nhất là bản thông cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Trong thông cáo công bố vào hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cực lực lên án vụ bắt cóc và sát hại hai đặc phái viên của RFI tại Mali, chia buồn cùng thân nhân và chính phủ Pháp. Thông báo còn yêu cầu tất cả các bên tham chiến phải tôn trọng những quy định của luật quốc tế, không làm hại nhà báo và giới truyền thông. Từ New York, thông tín viên RFI Elizabeth Gayden tường thuật.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne fermement.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc và sát hại Ghislaine Dupont và Claude Verlon. Theo thông cáo được toàn thể hội đồng nhất trí thông qua, 15 thành viên kêu gọi chính phủ Mali điều tra vụ sát hại này và truy tố thủ phạm ra trước pháp luật. Rất hiếm khi Hội đồng Bảo an lên tiếng về cái chết của những người không phải là lính mũ xanh của Liên Hiệp Quốc, nhưng lần này Liên Hiệp Quốc muốn bày tỏ thái độ công phẫn trước hành vi ám sát nhà báo thi hành nhiệm vụ của mình. Thông cáo của Hội đồng Bảo an nhắc lại, theo luật quốc tế và nhân đạo, các nhà báo, những người hoạt động về truyền thông, làm nhiệm vụ nguy hiểm trong những vùng có giao tranh, được xem là thường dân và phải được tôn trọng, bảo vệ, hết lời dẫn. Lời lên án rất mạnh mẽ, Hội đồng Bảo an nói đến một hành vi khủng bố, hành vi tội ác không thể bào chữa. Đây là một lời kêu gọi nhất trí của cộng đồng quốc tế để cho vụ ám sát Ghislaine Dupont và Claude Verlon không thể không bị trừng phạt.
Elizabeth Gidel, New York RFI.
Malaysia và Việt Nam dự trù thiết lập liên lạc trực tiếp các căn cứ hải quân gần Biển Đông. Theo nhật báo The New South Times của Malaysia số ra ngày hôm nay, chính quyền Kuala Lumpur đang tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam bằng việc thiết lập một tuyến liên lạc trực tiếp giữa các căn cứ hải quân hai nước gần Biển Đông. Liên kết này sẽ cho hai bên trao đổi thông tin ngay với nhau mỗi khi nảy sinh ra vấn đề tại Biển Đông.
Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishmudin Hussein, ông đã thảo luận với đồng nhiệm Việt Nam Phùng Quang Thành hôm thứ Sáu vừa qua tại Hà Nội về những nỗ lực nhằm thiết lập đường dây trực tiếp nối liền căn cứ hải quân vùng biển số 1 của Malaysia đặt ở Kuantan với Bộ phận Chỉ huy Hải quân Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết là việc thành lập đường dây nóng này sẽ cho phép hai nước liên lạc ngay với nhau trong trường hợp xảy ra bất kỳ vấn đề nào trên biển. Bên cạnh đó, Malaysia cũng mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy việc hình thành cơ chế hợp tác công nghiệp quốc phòng ASEAN. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã ghé Hà Nội sau 3 ngày công du Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ông Hishamuddin thăm Việt Nam kể từ khi ông được cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hồi tháng 5 vừa qua. Nhân chuyến ghé thăm Việt Nam lần này, hai nước cũng đã đồng ý tăng cường quan hệ quốc phòng từ việc tổ chức các cuộc họp hàng năm ở cấp lãnh đạo cho đến vấn đề trao đổi nhân sự trong giáo dục, đào tạo, tiến hành tập trận chung, hợp tác thêm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh hàng hải. Xin nhắc lại, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia rất tốt, kể cả trong lĩnh vực đồng khai thác dầu khí ngoài khơi. Cho dù hai bên vẫn có tuyên bố chủ quyền đối kháng nhau tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Trong lĩnh vực xã hội, Đài Loan là thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu thống kê chính thức của Hà Nội, thì trong 10 tháng qua, Việt Nam đã gửi hơn 70.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, với hơn một nửa qua Đài Loan. Đảo quốc này vẫn là thị trường xuất khẩu lao động hàng đầu của Việt Nam, hơn xa các điểm đến khác, chủ yếu tại châu Á.
Theo ghi nhận của hãng tin Đài Loan CNA, trong số 70.253 lao động được Việt Nam gửi ra làm việc ở nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2013 này, có tới 37.394 người, tức là 53,2% được cử qua Đài Loan. Như vậy là trong giai đoạn từ tháng Giêng cho đến tháng 10, Đài Loan nghiễm nhiên là thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam. Đứng hàng thứ hai là Nhật Bản, nhưng chỉ với vỏn vẹn 7.130 người. Malaysia xếp thứ ba với 6.280 người. Theo sau là Lào, Hàn Quốc, Campuchia, v.v. Với tốc độ hiện tại, trong năm nay, Việt Nam được cho là có khả năng đạt chỉ tiêu xuất khẩu được 80.000 lao động. Thế nhưng, theo hãng tin CNA, lao động Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm việc làm ở Đài Loan vào năm tới. Một trong những lý do là chính quyền Đài Bắc đã bãi bỏ lệnh đình chỉ thu nhận lao động Philippines sau khi giải quyết được tranh cãi ngoại giao với Manila, bùng lên sau vụ một ngư dân Đài Loan bị tuần duyên Philippines bắn chết. Theo giới làm trung gian môi giới tìm việc tại Đài Loan, việc nhân công Philippines được thu nhận trở lại có thể khiến cho lao động Việt Nam khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm trên thị trường Đài Loan. Một số chuyên gia cũng dự báo khó khăn cho lao động Việt Nam trên thị trường Nhật Bản trước sự cạnh tranh gay gắt từ các công nhân Trung Quốc và Indonesia.
Úc và Mỹ đã dò thám chính quyền Indonesia. Theo báo The Guardian, ấn bản Úc số ra ngày hôm nay 3 tháng 11, Úc và Mỹ đã cùng mở chiến dịch giám sát Indonesia nhân cuộc họp về khí hậu được Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Bali năm 2007. Một tài liệu mật do cựu nhân viên tình báo Snowden tiết lộ, xác định là cơ quan tình báo Úc DSD đã phối hợp với cơ quan tình báo Mỹ NSA để thu thập số điện thoại của các viên chức an ninh Indonesia, Mai Vân trình bày.
Theo tờ The Guardian, thu hoạch trong chiến dịch nói trên không nhiều. Kết quả khả quan duy nhất chỉ là số điện thoại di động của lãnh đạo cảnh sát Indonesia tại Bali. Dù không mấy thành công, nhưng tiết lộ về chiến dịch theo dõi đó làm chính quyền Úc bối rối không ít. Hồi giữa tuần này, thì Indonesia đã từng chịu mời đại sứ Úc lên Bộ Ngoại giao để phản đối sau khi báo chí loan tin là các sứ quán Úc ở châu Á, trong đó có Indonesia, đã làm việc cho cơ quan NSA của Mỹ để thu thập thông tin. Phải nói thêm là quan hệ Úc và Indonesia vốn căng thẳng trên vấn đề truyền nhân, với chính sách cứng rắn của tân thủ tướng Úc muốn đuổi ngược về Indonesia tất cả những thuyền nhân từ Indonesia vượt biển qua xin tị nạn ở Úc. Bộ Ngoại giao Úc đã không bình luận về thông tin báo chí đăng tải hôm nay. Trả lời AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao giải thích, chính phủ Úc có nguyên tắc được áp dụng từ lâu là không bình luận về những chủ đề liên quan đến tình báo.
Tư lệnh quân khu Tân Cương bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai trừ tướng Bành Dũng, tư lệnh quân khu Tân Cương, sau vụ tấn công ở Thiên An Môn, mà Bắc Kinh tuyên bố là có bàn tay của người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương.
Tân Cương Nhật Báo qua một bản tin thật ngắn, loan báo Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ tướng Bành Dũng, tư lệnh quân khu Tân Cương mà không nêu rõ lý do. Quyết định trừng phạt này được đưa ra 6 ngày sau vụ một chiếc xe Jeep bốc lửa lao vào đám đông tại quảng trường Thiên An Môn. Vụ tấn công làm 5 người chết và 40 người bị thương tại nơi được xem là biểu tượng của quyền lực đảng và đã làm cho bộ máy an ninh Trung Quốc mất mặt. Người lên thay tướng Bành Dũng và chiếc ghế thường trực khu ủy Tân Cương là tướng Lưu Lôi, được mô tả là có 10 năm kinh nghiệm tại lãnh thổ của người Duy Ngô Nhĩ mà Trung Quốc xác nhập. Theo AFP, sau khi bị khai trừ đảng, tướng Bành Dũng chắc sẽ mất luôn chức tư lệnh quân khu Tân Cương, được bổ nhiệm từ tháng 7 năm 2011, 2 năm sau một cuộc nổi dậy bị đàn áp đẫm máu năm 2009, làm hơn 200 người chết. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Bí thư Thành ủy Quốc Kim Long đòi cảnh sát, công an phải cải tiến biện pháp an ninh tình báo, tìm kiếm kẽ hở, khắc phục khuyết điểm. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ khẳng định mà không đưa chứng cớ vụ tấn công tại Thiên An Môn là do tổ chức Hồi giáo Turkestan yểm trợ. Giới phân tích quốc tế không tin vào lời tuyên bố này vì cách thức tấn công rất thô sơ và Hồi giáo cực đoan không có cơ sở nền móng tại Hoa Lục.
Hoa Kỳ thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ bỏ dự án mua tên lửa tầm xa của Trung Quốc. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Miller đã có một cuộc thảo luận kín với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về dự án Ankara muốn trang bị tên lửa tầm xa của Trung Quốc. Tuy tuyên bố mạnh là Ankara toàn quyền hành động, nhưng Thủ tướng Recep Erdogan cũng cho biết rằng chưa có gì cụ thể. Hiện nay có 3 tập đoàn vũ khí, gồm của Mỹ, Nga và Ý cạnh tranh với Trung Quốc để trang bị tên lửa tầm xa cho Ankara. Từ Istanbul, thông tin viên Jerome Bastion tường thuật.
Từ đầu tuần qua, chính đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thông tin Hoa Kỳ và đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán sơ khởi về dự án Ankara mua tên lửa của Trung Quốc. Tin này đã trở thành chính thức với chuyến viếng thăm của Thứ trưởng Quốc phòng Jim Miller. Washington và Ankara thương lượng về hợp đồng tên lửa tầm xa mà Thổ Nhĩ Kỳ dự trù mua của Trung Quốc. Thông tin này đã làm Liên minh NATO và Mỹ bất bình. Washington thẩm định là chương trình hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc sẽ gây tác hại cho các đồng minh của Ankara trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Mặt khác, sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của một công ty Trung Quốc nằm trong sổ đen bán vũ khí cho Bắc Triều Tiên, Syria và Iran sẽ gây thiệt hại cho các đối tác thành viên NATO. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ giải thích là Ankara có toàn quyền chủ động trang bị vũ khí và đã đòi hỏi có chuyển giao công nghệ mới ký hợp đồng. Rõ ràng là các nước liên hệ đang sắp xếp lại ván cờ vũ khí chiến lược lên đến 4 tỷ đô la Mỹ.
Jerome Bastion, Istanbul, RFI.
Ả Rập Xê Út chuẩn bị trục xuất hơn 1 triệu người nhập cư không hợp lệ. Hơn 1 triệu người lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp sẽ bị trục xuất khỏi Ả Rập Xê Út kể từ ngày mai 4 tháng 11, 2013. Mặc dù có yêu cầu từ các quốc gia như Philippines hay Pakistan có công dân lao động tại vương quốc, chính quyền Riyadh đã dứt khoát không gia hạn thêm. Thông tin viên RFI Clarence Rodriguez từ Riyadh tường thuật.
Trên tổng số 8 triệu người lao động nước ngoài tại Ả Rập Xê Út, chỉ có 4 triệu là đã hợp thức hóa được giấy tờ trong 6 tháng qua, và vẫn còn hơn 1 triệu đang chờ có giấy cư trú. Nếu không, thì sẽ nhận một vé máy bay hồi hương. Các đại sứ quán có công dân lao động tại đây đã bị tràn ngập. họ không thể giải quyết các yêu cầu trong thời hạn ấn định. Nói cách khác, Ả Rập Xê Út sẽ tiến hành một cuộc săn người kể từ ngày thứ hai. Bộ Lao động và Nội vụ sẽ đốc thúc các toán thanh tra và cảnh sát đến khám xét các công ty nhà máy. Nếu bị bắt, thì những người lao động không hợp lệ sẽ bị 2 năm tù và tiền phạt 20.000 euro. Vấn đề gút mắt ở đây là hệ thống bảo trợ mà những người lao động nước ngoài phải chịu và biến họ thành một loại nô lệ. Nhiều người Ả Rập Xê Út đã thu dùng họ với những giấy phép lao động giả, những visa giả. Những người lao động bị lừa gạt này có khi phải trả đến 5.000 euro để được đến làm việc tại đây. Bây giờ thì họ nằm trong danh sách đen của những người không giấy tờ hợp lệ, không cách gì thoát ra. Vua Abdallah quyết định là đã đến lúc chỉnh đốn lại hệ thống tham nhũng này. Ông cũng hy vọng tạo điều kiện thuận lợi cho công ăn việc làm của người bản xứ. Tỷ lệ thất nghiệp tại Ả Rập Xê Út hiện lên đến 30%. Có điều là người dân nước này không muốn làm những công việc cực nhọc, bị xem là hạ đẳng, như làm tài xế, công nhân ở các công trường xây dựng v.v. Không có công nhân nước ngoài thì chắc chắn là Ả Rập Xê Út gặp nhiều khó khăn.
Clarence Rodriguez, Riyad, RFI.
Sau đây là một số tin ngắn. Ấn Độ chuẩn bị phóng vệ tinh low cost để nghiên cứu sao Hỏa. Chủ nhật 3 tháng 11 hôm nay đã khởi động tiến trình đếm ngược cho chương trình không gian đầy tham vọng của Ấn Độ phóng một vệ tinh đến sao Hỏa, mà theo dự kiến sẽ khởi hành vào thứ Ba tới đây 5 tháng 11 để tìm kiếm sự sống trên quả tinh. Trong khi đó thì Nhật Bản xây dựng một tuyến đường xe lửa dài 23 cây số ở Bangkok với trị giá 500 triệu đô la. Tin này do Nhật báo Nikkei đưa ra, hợp đồng lên đến 405 triệu euro. Mà báo Nikkei cho biết thêm, tuyến đường xe lửa này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2016.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tin tặc Philippines tham gia chống tham nhũng. Đồng loạt 500 mạng, kể cả website Ombudsman chống tham nhũng của chính phủ Philippines đã bị tin tặc xâm nhập. Trong ngày hôm nay, Chủ nhật, nhóm tin tặc tự xưng là Anonymous Philippines kêu gọi dân chúng xuống đường chống tình trạng tham ô tại quốc gia Đông Nam Á có nền dân chủ non trẻ này. Từ mùa hè năm nay, tệ nạn tham nhũng đã gây ra một làn sóng chống đối mạnh mẽ tại Philippines. Đắc cử tổng thống một cách vẻ vang vào năm 2010 với một chương trình hành động chống tham nhũng, tổng thống Aquino đã có nhiều nỗ lực bài trừ tệ nạn này. Nhưng theo giới phân tích Tây Phương, Philippines vẫn chưa thoát khỏi hai vấn nạn. Nạn lạm dụng chức quyền và bạo lực trong mùa bầu cử. Hơn 20 người, phần đông là ứng cử viên, đã bị thiệt mạng trong 4 tuần vận động tranh cử kết thúc hồi thứ Hai 28 tháng 10 tuần này. Về nạn lạm dụng quyền lực, hồ sơ nóng bỏng nhất là Tổng thống Philippines bị đối lập tố cáo sử dụng quỹ trợ cấp phát triển và quỹ xã hội như hai quỹ đen để mua chuộc dân biểu nghị sĩ. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Transparency International Philippines của Tổng thống Aquino đã có ít nhiều cải thiện. Nạn tham nhũng đã bớt đi, từ thứ hạng 131 hay 134 của những năm trước, Philippines đã lên hạng 105 trong bảng xếp hạng năm 2012, khá hơn Việt Nam 18 hạng. May mắn cho người dân Philippines là nền dân chủ tuy còn non trẻ của quốc gia Đông Nam Á này đã cho phép các vụ tai tiếng dù là từ phía đối lập hay của chính phủ đều được phơi bày ra trước công luận. Hư thực ra sao là công việc điều tra của tư pháp. Vào tháng 8 năm nay, báo chí Manila tiết lộ một nữ doanh nhân có tiếng tăm, bà Janet Napoles, đã móc ngoặc với một số nghị sĩ quốc hội để bỏ túi riêng một món tiền tài trợ đầu tư lên đến khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Vụ này đã gây phẫn nộ trong công luận. Theo lời kêu gọi từ mạng thông tin xã hội, blog, Twitter, Facebook, nhiều chục ngàn người đã biểu tình ngay tại trung tâm thủ đô Manila hồi tháng 8. Tư pháp Manila đã nhập cuộc, nữ doanh nhân Janet Napoles bị tống giam trong khi chờ đợi phiên tòa. 3 thượng nghị sĩ đối lập và hàng chục cộng sự viên bị Bộ Tư pháp tiến hành thu hồi hộ chiếu để họ không thể trốn sang nước ngoài. Tuy vậy, những lời kêu gọi biểu tình để gây áp lực vẫn còn liên tục loan tải trên mạng Internet. Bản thân Tổng thống Aquino cũng bị đối lập phản pháo. Họ tố cáo nguyên thủ quốc gia sử dụng quỹ tài trợ một cách phi pháp. Dù gì cũng là một nhà lãnh đạo do dân bầu lên, cho nên ông không tránh né công luận. Thứ Tư vừa qua, ông lên đài truyền hình tuyên bố, tôi không phải là tên ăn cắp. Tổng thống Aquino khẳng định tiền tài trợ được giám sát chặt chẽ từng đồng. Tổng thống không có quyền muốn làm gì thì làm. Ông lên án đối lập tung quả mù để làm công luận quên đi tai tiếng bê bối của họ. Tổng thống Aquino thách thức những người chỉ trích ông có dám tuyên bố câu tôi không ăn cắp hay không. Có lẽ nóng lòng vì đất nước bị tai tiếng, hôm nay tin tặc Philippines đã nhập cuộc, xâm nhập trang chủ Internet của chính phủ với thông điệp kêu gọi toàn dân xuống đường chống tham nhũng. Nhóm tin tặc lấy tên là Anonymous Philippines, người dân vô danh, lên án tình trạng mà họ gọi là chế độ dân chủ giả hiệu và cảnh cáo giới chính trị gia ích kỷ, tuy không nêu đích danh một nhân vật nào. Đây không phải là lần thứ nhất các trang chủ của chính quyền Manila bị tấn công. Lần đầu có lẽ do tin tặc Trung Quốc vì có liên quan đến tranh chấp biển đảo và lần gần đây nhất hồi tháng 9 năm 2012 khi Philippines ban hành luật nghiêm khắc bài trừ tội ác trên mạng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do Anh Vũ trình bày. Nhưng bây giờ là một phỏng vấn giải mã vị trí đảng Tiệt Trà trong đời sống chính trị Mỹ. Từ California, nhà báo Ngô Nhân Dụng trả lời phỏng vấn của RFI.
Tình hình chính trị nước Mỹ trong nửa đầu tháng 10 vừa qua được đánh dấu bằng điều được hầu như tất cả mọi người công nhận, đó là thất bại của Đảng Cộng Hòa trong việc dùng luật ngân sách để tấn công luật cải tổ y tế của Tổng thống Obama và Đảng Dân Chủ. Điểm được nêu bật là chính một nhóm nhỏ năng động trong Đảng Cộng Hòa, nhóm Tea Party, đã thành công trong việc lôi kéo các dân biểu nghị sĩ đảng này đi vào thế thất lợi đó. Nhờ đâu mà Tea Party, gọi theo tiếng Việt là Đảng Tiệt Trà, lại có được ảnh hưởng như vậy? Sau thất bại vừa qua của Đảng Cộng Hòa, uy thế của Tea Party sẽ ra sao? Từ California, nhà báo Ngô Nhân Dụng bình luận ra tờ Người Việt đã thử tìm lời giải đáp. Trả lời phỏng vấn của RFI, trước hết, ông cho biết Tea Party là gì?
Cái nhóm các người thuộc Đảng Cộng Hòa mà được quy chung vào lại vào cái tên gọi là Tea Party, tức là Đảng Tiệc Trà đó. Cái nhóm này họ coi như là tập hợp lại vì một cái yếu tố chung là chống vào cái đạo luật cải tổ y tế của ông Obama. Thì những cái người đó phần lớn là những cử tri Đảng Cộng Hòa có lập trường bảo thủ và đặc biệt là bảo thủ về phương diện ngân sách. Bảo thủ về ngân sách có nghĩa là họ muốn giảm bớt cái số tiền chi tiêu của chính phủ liên bang. Thì đây là một vấn đề gọi là triết lý chính trị ở nước Mỹ, là người ta muốn chính phủ lớn hay là nhỏ, tức là chính phủ được quyền chi tiêu nhiều tiền hay là chỉ được quyền chi tiêu ít tiền mà thôi. Thì cái đạo luật Obamacare, tức là cải tổ y tế của Tổng thống Obama, tất nhiên là nó phải tăng cái số chi tiêu của chính phủ vì lý do là nó muốn tất cả mọi người Mỹ đều có bảo hiểm y tế. Nếu mà để nguyên cho 50 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế đó, thì cái số tiền chi tiêu nó không nhiều. Nếu bây giờ làm luật bắt tất cả mọi người có bảo hiểm y tế, thì tất nhiên chính phủ phải giúp những cái người không đủ phương tiện mà mua bảo hiểm. Thì tất nhiên cái số chi tiêu của nhà nước sẽ tăng lên. Thì những người nào mà trong đầu họ nghĩ rằng không nên để cho chính phủ bành trướng ra rộng lớn quá, không nên để chính phủ có nhiều quyền quá, mà đối với lại chính trị nước Mỹ thực tế là chính phủ lớn nghĩa là gì? Là chính phủ được tiêu nhiều tiền, được tuyển thêm nhân viên và chi tiêu nhiều tiền hơn. Thì tất cả những cái người mà chống lại cái việc mà chính phủ lớn đó, họ được kêu gọi và cùng với nhau đưa ra cái chủ trương là phải giảm bớt cái ngân sách chính phủ. Và một trong những cái điều mà họ muốn giảm là gì? Là không áp dụng cái luật Obamacare.
Dạ, ông giải thích sao về sự kiện có nhiều người đi theo quan điểm chống luật Obamacare như vậy ạ?
Cái đạo luật Obamacare khi mà được đưa ra đó, bị rất nhiều người chỉ trích bởi vì nó thay đổi cả cái hệ thống y tế của nước Mỹ. Mà đứng trước một cái sự thay đổi quá lớn lao như vậy thì nói chung dân chúng nước nào cũng vậy. Họ rất là lo ngại không biết là tương lai sẽ ra sao. Và chúng ta biết rằng ở trong cái chính trị một cái nước dân chủ đó, các chính sách của nhà nước, thí dụ như là cái đạo luật về bảo hiểm y tế này, nó khó thể nói rằng nó có cái đúng và cái sai. Bởi vì ta chỉ biết nó đúng và sai sau khi áp dụng. Mà làm thế nào để biết cái tiêu chuẩn đúng và sai? Là khi áp dụng rồi, thấy có những người được ích lợi nhiều hơn và có những người bị thiệt hại ở cái việc mà áp dụng cái đạo luật đó. Nếu mà cái số người được ích lợi nhiều hơn nó lớn, cao hơn hẳn số người bị thiệt hại, thì lúc đó người ta mới biết rằng cái đạo luật này có lý. Còn trước khi áp dụng mà suy nghĩ không thôi thì tự nhiên là người ta sẽ có cái khuynh hướng là thấy cái đạo luật nào nó có vẻ rộng lớn quá, phức tạp quá, người ta không biết là nó sẽ áp dụng sẽ ra sao, người ta sẽ không thích. Đó là một cái chuyện mà rất là giản dị. Và những cái người nào mà không thích đạo luật thì sẽ nhìn thấy là bao nhiêu những cái điều khó khăn do đạo luật này gây ra. Còn những cái người nào mà thích đạo luật đó thì biết rằng sẽ có cái lợi cho mình, nhưng mà họ cũng không chắc chắn. Bởi vậy cho nên là cái số dư luận dân chúng Mỹ đối với cái đạo luật Obamacare ngay từ cái lúc mà nó đang được thảo luận là phần lớn người ta không thích cái việc cải tổ này. Cái nhóm gọi là Tea Party, họ đã dựa vào cái đà của cái dư luận đó để họ quy tụ những người chống cái đạo luật Obamacare. Và sau đó thì họ đưa ra những cái ý kiến chính của cái nhóm này để mà kêu gọi những người khác cùng ủng hộ họ. Mà cái điều mà họ hay quan tâm nhất là không để cho chính phủ chi tiêu nhiều tiền quá. Thành ra tất cả những cái ý kiến là cắt giảm các chi tiêu của chính phủ đều được họ ủng hộ. Mà cái việc mà ông Tổng thống là người của Đảng Dân Chủ, còn Đảng Cộng Hòa thì đối lập, khiến cho tự nhiên là Đảng Cộng Hòa cũng chủ trương là làm sao để chính phủ đừng có chi tiêu nhiều quá. Thành ra là cái đảng gọi là Tea Party, họ gây một cái ảnh hưởng rất mạnh ở trong cái khối cử tri Đảng Cộng Hòa. Đó là cái lý do khiến họ có một cái ảnh hưởng rất lớn, mặc dù cái con số những người theo cái nhóm này không lớn lắm. Bởi vì rằng họ đã đi đúng vào cái chủ trương cố hữu của Đảng Cộng Hòa là chính phủ phải nhỏ. Và hơn nữa, họ đi vào đúng cái lúc mà Đảng Cộng Hòa đang ở cái vị trí đối lập, cho nên chính Đảng Cộng Hòa cũng muốn chính phủ không được chi tiêu nhiều quá.
Ông nhận định sao về vị thế của nhóm Tea Party?
Cái nhóm này nhiều lúc họ vận động các dân biểu nghị sĩ một cách có thể gọi là khá tàn bạo. Tức là ai mà bỏ phiếu trái với cái chủ trương của nhóm đó thì họ dọa là sang năm đến cái ngày mà bầu cử sơ bộ chọn người ra tranh cử, họ sẽ đi gây ảnh hưởng để cho những cái người đó không được ra tranh cử với tư cách Đảng Cộng Hòa nữa. Thì cái ảnh hưởng của họ nó lớn là vì như vậy. Nhưng mà đối với đại đa số dân chúng Mỹ thì có thể nói là cái nhóm Tea Party này được coi là một cái nhóm quá khích. Thành ra những cái cuộc nghiên cứu về dư luận chung của dân chúng gần đây mới nhất, người ta thấy rằng 70% dân Mỹ coi là cái nhóm Tea Party là một cái nhóm không có tốt, chỉ có 30% là ủng hộ cái nhóm đó mà thôi. Thành ra vừa rồi, sau khi Đảng Cộng Hòa đã chịu nhượng bộ, coi như là thất bại trong cái cuộc đấu với ông Obama và Đảng Dân Chủ về ngân sách và trần nợ, thì cái uy tín của cái nhóm Tea Party xuống rất thấp như vậy. Một nhà chính trị lão thành của Cộng Hòa là cựu phó tổng thống Dick Cheney đã phải ra công chúng và nói rằng ông vẫn ủng hộ cái nhóm Tea Party bởi vì họ đóng góp vào cái cuộc tranh luận chính trị ở nước Mỹ để cho cái cuộc tranh luận đó gọi ông gọi là nó lành mạnh hơn, và họ bảo vệ một cái số giá trị mà chính ông cũng như là Đảng Cộng Hòa xưa nay vẫn ủng hộ. Thành ra trong Đảng Cộng Hòa vẫn có những người như ông Dick Cheney kịch liệt ủng hộ cái nhóm Tea Party, và cái ảnh hưởng của nhóm này sang năm có thể sẽ vẫn còn rất là mạnh, mặc dù có thể nó không mạnh bằng những cái năm trước nữa.
RFI xin thành thật cảm ơn nhà bình luận Ngô Nhân Dụng từ California.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Vụ hai phóng viên RFI bị sát hại tại miền Bắc Mali. Phủ Tổng thống Pháp họp khẩn cấp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án. Malaysia và Việt Nam dự trù nối liền các căn cứ hải quân gần Biển Đông. Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ tư lệnh quân khu Tân Cương sau vụ tấn công ở Thiên An Môn. Ả Rập Xê Út chuẩn bị trục xuất hơn 1 triệu người nhập cư không hợp lệ. Mỗi ngày một sự kiện, tin tặc Philippines tham gia chống tham nhũng. Giải mã vị trí đảng Tiệt Trà trong đời sống chính trị Mỹ, nhà báo Ngô Nhân Dụng phân tích từ California. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Lĩnh vực công nghệ thông tin là đề tài chủ đạo trên hai tạp chí Courrier International và Le Nouvel Observateur số ra tuần này. Trên trang nhất của mình, Courrier International chạy tiết lớn Google, Facebook, Apple, những kẻ tồi tệ nhất của thế giới. Tờ báo dành 6 trang để trích đăng lại các bài viết chỉ trích trên nhiều tờ báo tại Hoa Kỳ.
Đã từ lâu, chiếc nôi công nghệ thông tin mới được xem là một nguồn chất xám, một đầu tàu kinh tế, một mô hình cần được phát triển mạnh ra ngoài. Ngày nay, những lời chỉ trích đang lan rộng. Các chủ doanh nghiệp trẻ của lĩnh vực này hôm qua vẫn còn được tâng bốc lên tận mây xanh, nay bị chế giễu về chính sự thỏa mãn của họ. Còn tệ hơn cả Wall Street là hàng tựa nhận định đăng trên tờ The New Republic tại Washington được Courier International trích đăng lại.
The New Republic đặt câu hỏi, phải chăng các chủ doanh nghiệp của lĩnh vực công nghệ mới đang thế chỗ cho các nhà tài chính tại Wall Street trong vai kẻ ác theo như trí tưởng tượng của dân gian? Tờ báo tổng hợp những lời chỉ trích đó đây về lối sống của những chủ doanh nghiệp công nghệ mới trên một số tạp chí tại Mỹ. Một mặt, The New Republic nhìn nhận có điểm tương đồng giữa những người giàu có trong lĩnh vực công nghệ mới với những nhà tài chính tại Wall Street. Đó là những người còn rất trẻ và rất giàu có, và cũng không thể nào chịu đựng được, giống như bao kẻ giàu có và trẻ khác, theo như nhận xét của một tác giả bài viết trên tờ Wired. Tờ báo phân biệt rõ rệt hai phương thức phô bày cách sống giữa hai thế giới, tài chính và công nghệ mới. Một bên thì thích che đậy cuộc sống riêng tư, còn bên kia thích phô bày lối sống của mình trên các trang mạng xã hội. Chính vì điều này đã tạo ra những cảm giác khó chịu đối với những người xung quanh, không những họ trẻ, giàu có, nhưng đôi khi lại quá hợm hĩnh và sống tách biệt. Đó là chưa kể đến việc sản phẩm của họ tạo ra còn bị xem là có những giá trị đáng ngờ với những chi phí quá tốn kém. Cuối cùng, tờ The New Republic còn cho hay sự ngờ vực đối với các tập đoàn công nghệ mới này đã gia tăng đáng kể từ khi có những tiết lộ cho hay nhiều doanh nghiệp lớn trong số này đã chia sẻ các dữ liệu cá nhân với chính phủ.
Về phần tờ Los Angeles Times, tờ báo này cho hay người dân tại khu đô thị San Francisco bắt đầu thấy khó chấp nhận sự bành trướng của lĩnh vực công nghệ mới. Sự gia tăng đội ngũ nhân viên trẻ trong lĩnh vực này đang làm cho giá cả sinh hoạt tại đây bắt đầu đắt đỏ. Tờ báo chạy tựa, San Francisco nổi dậy chống lại đội ngũ chuyên viên tin học.
Theo Los Angeles Times, thì sự bành trướng của các hoạt động của nhiều tập đoàn công nghệ mới tại đây như Apple, Facebook, Google và nhiều hãng khác nữa đang làm cho cuộc sống người dân tại San Francisco bị đảo lộn và gây chia rẽ giữa người dân địa phương với những người làm việc trong lĩnh vực này. Những tiện nghi mà các tập đoàn net cung cấp cho các nhân viên của họ như xe đưa đón sang trọng có gắn máy điều hòa, ghế ngồi thoải mái và có kết nối Wi-Fi đang tạo cho dân địa phương cảm giác đó là những người ngoài hành tinh đến đây bằng các phi thuyền để cai trị họ. Sự rạn nứt thêm sâu thẳm khi người dân tại chỗ không được hưởng sự giàu có khổng lồ do lĩnh vực công nghệ mới đem lại. Nhiều nhà đấu tranh tố cáo sự xâm nhập của công nghệ cao đã làm gia tăng giá cả sinh hoạt tại đây, như giá nhà thuê, giá bất động sản. Các vụ trục xuất đã làm nghiêm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng về thu nhập, đẩy ra khỏi thành phố những hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, các doanh nghiệp nhỏ, các nghệ sĩ và những nhà trí thức, nói tóm lại là những gì đem đến sự phồn thịnh và nét đa dạng văn hóa tạo nên sự quyến rũ cho San Francisco.
Trên bình diện xã hội, sự phát triển như vũ bão của lĩnh vực này cũng có những mặt trái của nó. Tờ San Francisco Chronicle quan sát thấy rằng tuổi tác còn là một khuyết tật. Trong lĩnh vực này, Courier trích dịch lại có hàng tựa, không có chỗ cho người già.
Từ già ở đây, tờ báo muốn ám chỉ đến những người làm việc lâu năm, dày dặn kinh nghiệm. Nhân viên càng có thâm niên, càng dễ bị đuổi việc và khó kiếm được việc làm trong lĩnh vực này. Tờ báo thống kê, riêng trong năm 2012, tổng cộng có 48.000 nhân viên bị sa thải tại ba tập đoàn nằm trong Silicon Valley. Năm nay, một tập đoàn khác dự tính thải ra 4.000 nhân viên. Điều nghịch lý là trong cùng thời điểm, nhu cầu tuyển dụng người đang tăng lên tại Silicon Valley của San Francisco. Vậy thì, nếu như cung không đủ cầu, tại sao nhiều nhà chuyên nghiệp có năng lực lại rơi vào tình trạng không có việc làm? Câu trả lời như sau, trong lĩnh vực công nghệ mới này, kinh nghiệm không còn được xem trọng như trước nữa, và ngược lại còn có thể làm tổn hại đến chính mình. Nhận định này đã được vị tổng giám đốc 28 tuổi đời của Facebook, Mark Zuckerberg, khẳng định. Xin trích, tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tuổi trẻ và năng lực kỹ thuật, đơn giản là vì người trẻ tuổi thông minh hơn. Tại sao phần lớn những kỳ thủ cờ vua đều là những người dưới 30 tuổi? Tôi không biết nữa, khi ta trẻ, cuộc sống của ta đơn giản hơn, có lẽ bởi vì ta chưa có xe, cũng có thể là do ta chưa có lập gia đình. Một cuộc sống đơn giản giúp bạn tập trung tốt hơn về những gì được cho là quan trọng.
Google, Facebook, Apple và Amazon sẽ cho xây dựng các trụ sở mới to lớn hơn nhằm giam giữ hiệu quả hơn nhân viên của mình. Đó là câu hỏi của tờ Slate tại New York trong bài viết có tựa đề Những thành trì bị tách rời khỏi thế giới.
Các khoản lợi nhuận khủng mà các doanh nghiệp này đang bỏ túi thường đi đôi với xu hướng biến đổi tòa nhà trọc trời thành một thành phố. Tờ báo nhận xét, các doanh nghiệp trên cần mở rộng trụ sở để đón tiếp nhiều nhân viên hơn nữa, nhưng điều này cũng phản ảnh rõ lối suy nghĩ của họ. Kiến trúc tòa nhà mới và chi phí dành cho chúng chứng minh rằng ngày hôm qua họ còn là những kẻ ngoài cuộc, thì giờ đã có một địa vị trong xã hội. Một khía cạnh khác cũng được tờ báo đề cập đến, đó là bản chất thật sự của các công trình xây dựng to lớn đó. Theo bản thiết kế, các tập đoàn Google, Apple, Facebook hay Amazon đã cho xây dựng các tòa nhà phức hợp sao cho chỗ làm việc và chỗ ở được hòa lẫn với nhau, đầy đủ tiện nghi và dịch vụ như nhà giặt ủi tự động, nhà hàng, quán cà phê, công viên, v.v. Cấu trúc tòa nhà được thiết kế sao cho giống y như là một thành phố tự lập thực sự hoàn toàn khép kín, tiết kiệm thời gian đi lại đến mức tối đa nhưng tách biệt gần như hoàn toàn với môi trường xung quanh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng trên lĩnh vực thông tin mạng, tuần San Le Nouvel Observateur nhìn sự việc trên khía cạnh quân sự, cổng thông tin chính thức bị tin tặc chương trình do thám virus tin học. Những trận chiến tin học vô hình đó sẽ thường xuyên hơn và cũng mang tính hủy diệt cao. Đối với bài viết, đề tựa, không gian mạng cuộc chiến tranh thế giới, giờ đây tất cả các quốc gia phải tự trang bị để phòng thủ hay tấn công.
Vào thời điểm của điện thoại, đồng hồ xe ô tô và thậm chí đồng hồ điện cũng được nối mạng Internet, phải chăng là không gian mạng đó, đến lượt nó cũng được kêu gọi ngự trị các yếu tố khác như trên bộ, trên không, lẫn, hàng hải đó chăng, là câu hỏi của ông Michel Beaux, sĩ quan bộ binh và là nhà nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Song song với hành động gián điệp qua mạng, mặt trận chiến đấu kỹ thuật số ngày càng cho thấy tính ưu việt cho quân đội của toàn thế giới. Tại Mỹ, quốc gia đạt đến trình độ tiên tiến nhất, phòng ngự và tấn công đang được thiết kế trên mọi lĩnh vực, không quân, bộ binh, hải quân và không gian mạng. Theo Le Nouvel Observateur, Hoa Kỳ lẫn Israel không ngần ngại phát triển các loại vũ khí trên mạng, có khả năng thâm nhập vào các hệ thống tin học của kẻ thù để theo dõi và hoặc phá hủy chúng. Sức mạnh của ngọn lửa, kỹ thuật số có thể làm cho các mục tiêu thật sự như radar và các thiết bị viễn thông hay dự trữ nguồn điện không thể hoạt động được. Các virus tin học giờ sẽ thế chỗ cho các vụ oanh tạc bằng bom nhằm hỗ trợ cho các chiến dịch trên bộ. Việc phát triển khả năng tấn công còn cho phép thử nghiệm lá chắn của chính mình sao cho không trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng tương tự với những gì họ thiết kế. Ngoài việc liệt kê lại các vụ tấn công mạng đầu tiên bắt đầu từ năm 2007 tại Estonia, Le Nouvel Observateur nhắc lại cuộc đối đầu giữa hai người khổng lồ nhất hành tinh là Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi nhấn mạnh vai trò của đơn vị bí ẩn 61398 của Trung Quốc trong việc dò thám đối thủ trên hai lĩnh vực, kinh tế và quân sự. Theo nhận định của tờ báo, Bắc Kinh hiểu rất rõ rằng nếu muốn chế ngự Hoa Kỳ và thế giới, Trung Quốc tuyệt đối phải thu hẹp khoảng cách công nghệ, và để thắng được bằng cược kinh tế thương mại kỹ thuật số, Bắc Kinh đã chọn cách đi ăn cắp bí mật của phương Tây, một phương pháp rẻ tiền, mang lại lợi lớn nhưng không nguy hiểm, Le Nouvel Observateur kết luận.
Thời sự châu Á tuần này khá hiếm hoi duy trên tờ Courier International có đăng trích dịch lại một bài viết trên tờ Southeast Asia Global quan tâm đến số phận và tình trạng đối xử bất công đối với phụ nữ Campuchia, những người cũng làm các công việc như nam giới trên các công trường xây dựng.
Theo ước tính của một vị lãnh đạo nghiệp đoàn tại Phnom Penh, phụ nữ chiếm đến 40% lượng công nhân lao động tại các công trường xây dựng. Con số này cách nay 7 năm chỉ có 20%. Tác giả bài viết nhận thấy số phụ nữ làm việc tại các công trường cũng làm đủ các loại công việc nặng nhọc của phái nam như trộn vữa, quấn sắt cho bê tông và chuyển gạch. Đa số các phụ nữ làm việc tại các công trường đều là người nhập cư không có tay nghề, đó là chưa kể đến tình trạng phân biệt đối xử nam nữ, cũng là một việc giống nam giới, nhưng lương của các nữ công nhân lại thấp hơn phái nam 50 xu đô la. Theo giải thích của một vị lãnh đạo nghiệp đoàn, sở dĩ lượng phụ nữ làm việc đông tại các công trường là vì, trong khi đợi thu hoạch, họ theo chồng lên thành phố làm những công việc ngắn hạn vụ mùa. Bên cạnh đó, do thiếu nhân công, nên giữa các doanh nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt, dù đó là công nhân thiếu tay nghề. Vì vậy, các cô, các bà cũng không mấy khó khăn tìm được việc làm trong lĩnh vực này, theo như lời giải thích của ông Thierry Lousteau, Tổng Giám đốc Tập đoàn NBN International, một trong những tập đoàn xây dựng quan trọng hiện nay tại Campuchia. Cuối cùng, tờ báo cũng có phần chỉ trích vai trò yếu kém của nghiệp đoàn trong lĩnh vực này. Sự yếu kém đó, một phần cũng được giải thích bởi tình trạng công nhân thay đổi địa điểm làm việc liên tục, nhiều người trong số họ làm việc nhưng không có ký hợp đồng lao động. Các nghiệp đoàn cố gắng đánh động về tình trạng này nhưng rất khó thực hiện, như trong ngành dệt may, vốn dĩ có thể ngưng sản xuất để đình công. Ngoài ra, thiếu tay nghề, thiên hướng phát triển chuyên môn hạn chế, nên các nghiệp đoàn rất khó hỗ trợ các cô các bà để đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng trong lương bổng giữa nam và nữ.
Quý vị vừa nghe một điểm tuần báo của Minh Anh. Tiếp tục sau đây là tạp chí thể thao hàng tuần của Anh Vũ.
Tạp chí thể thao.
Mở đầu chương trình thể thao chủ nhật hôm nay, chúng tôi xin trở lại với sự kiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong tuần đã có một quyết định mạnh tay đối với ban lãnh đạo đội tuyển bóng đá quốc gia U23 ngay giữa lúc đội đang thi đấu giải quốc tế BTG Cup 2013 tại Việt Nam, một giải đấu nhỏ chỉ mang ý nghĩa luyện quân chuẩn bị cho SEA Games sắp tới tại Miến Điện thôi. Nguyên nhân là đội tuyển U23 đã có một trận thi đấu được đánh giá là không hết mình, thiếu tôn trọng đối thủ và người hâm mộ. Đó là trong trận gặp câu lạc bộ Bangu Atletico của Brazil, U23 Việt Nam đã dẫn trước 3-1, rồi cuối cùng để cầm hòa 3-0 khi mà Bangu ghi hai bàn thắng trong thế 10 người chống 11. Ngay sau trận đấu đáng thất vọng trên ít giờ, tối 30 tháng 10 Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhanh chóng có một quyết định bất ngờ thay đổi lãnh đạo đội U23 Việt Nam. Theo đó, cách chức trưởng đoàn Trương Hải Tùng, huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc thì bị tạm đình chỉ nhiệm vụ. Quyết định bất ngờ và khá quyết đoán của lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã gây những phản ứng dư luận khác nhau, nhất là khi chỉ còn ít ngày nữa đội U23 sẽ bước vào giải đấu chính thức SEA Games 2014 tại Miến Điện, một giải đấu mà bóng đá Việt Nam chưa một lần thành công. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đội tuyển U23 đang có một phong độ thi đấu khá ổn định, và người hâm mộ cũng đang đặt nhiều kỳ vọng thầy trò ông Phúc lần này sẽ mang về chiếc huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam. Dư luận hâm mộ bóng đá cho rằng đây là một quyết định rất bất ngờ, không muốn nói là sốc, bởi dẫu sao cho dù Wahiba đã thể hiện một màn trình diễn thất vọng nhưng chưa đến mức để phải chạm tướng nhanh đến như vậy. Ngoài ra, hành trình chuẩn bị U23 tới SEA Games 27 đang ở khâu hoàn tất và U23 đang có một thành tích thi đấu khá tốt, đó là hơn 10 trận bất bại. Nói về quyết định chạm tướng U23, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ chỉ ngắn gọn: U23 đã có một trận đấu làm thất vọng, mất lòng tin nơi người hâm mộ, và đương nhiên trước thái độ thi đấu như vậy của U23, VFF không thể ngồi yên mà đã có hành động mạnh tay để ban huấn luyện và các cầu thủ ý thức được việc mình đã vừa làm. Nhìn chung thì về sự cố này có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, người trực tiếp theo dõi bình luận các trận đấu của BTV Cup. Chuyên gia Trần Văn Mui cho biết về lý do dẫn đến quyết định kỷ luật mạnh tay của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đối với lãnh đạo và ban huấn luyện của đội tuyển U23.
Huấn luyện viên Hoàng Quang Phúc thì được giao dẫn dắt cho đội tuyển Việt Nam cũng như là đội tuyển U23, và đặc biệt là đội tuyển U23 thì đến tháng 12 sẽ dự cái SEA Games tại Myanmar, và đó là một trong những cái nhiệm vụ chính. Thì cho tới khi mà đội tuyển chúng ta tham dự cái cúp được mang tên là BTV Cup Bình Dương, cúp number one của lần này đó, thì đây là cái đợt tập dượt cuối cùng trước khi chuẩn bị cho cái SEA Games. Thì cho đến giờ phút đó thì đội tuyển thì nói chung là tập huấn ở Hungary rồi về đá giao hữu ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại BVT Cup đó, thì là đội tuyển U23 toàn thắng, có nghĩa là có một cái quá trình chuẩn bị tốt. Nhưng mà đến cái trận đá với Badung của Brazil á, cái trận đó đã giành cái suất để bước vào cái bán kết. Thì thật ra mà nói cái việc mà tạm đình chỉ huấn luyện Hoàng Phúc á, nó xuất phát từ cái việc tức là đã có sự thống nhất của trưởng đoàn là Trương Hải Tùng cùng với huấn luyện viên trưởng và chỉ đạo cho cái đội bóng á, là đá với một cái kết quả là hòa. Với kết quả này thì đội tuyển U23 đứng nhì bảng và như vậy thì sẽ tránh gặp cái đội đứng nhất bảng ở phía bên kia là đội BKMX Bình Dương, tức là đội chủ nhà. Thì với cái thái độ thi đấu trong cái trận đấu đó, đó sau khi mà đã dẫn trước 3-1 và hơn người là 10 người của đội bạn, thì người ta nghĩ đến một cái chiến thắng nhiều hơn là một cái kết quả hòa. Và cái thái độ thi đấu như vậy thì được coi là cái thái độ thi đấu không có được đẹp. Nó phản cảm, làm cho người hâm mộ đó người ta phản đối. Và một đa số khán giả họ đã bỏ về, họ la chỗ. Thì cái chuyện đó đó thì được lãnh đạo Liên đoàn bóng đá coi là một cái chỉ đạo nó không có phù hợp, là bởi vì làm cho cái tinh thần của đội nó không được duy trì tốt, mà đặc biệt là một cái giải thi đấu nó mang tính chất tập huấn, thì cái việc tính toán về mặt chiến thuật đó đó thì là quyền huấn luyện viên. Tuy nhiên làm như vậy thì nó sẽ không hay. Do đó cho nên là lãnh đạo Liên đoàn đã lập tức có một cái quyết định, tức là cách chức trưởng đoàn là ông Trương Hải Tùng, đồng thời tạm đình chỉ cái nhiệm vụ của huấn luyện viên trưởng là ông Hoàng Văn Phúc. Việc nó diễn ra như vậy.
Dạ vâng ạ, đây là cái lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại ra một cái quyết định là mạnh tay như vậy đối với cái trưởng đoàn trong một cái giải đấu cũng không phải là một chính thức lớn. Như vậy cái quyết định này nó nói lên điều gì không thưa ông?
Thực ra mà nói thì cái việc mà cử huấn luyện viên thì trên cơ sở là hợp đồng. Nếu mà muốn cách chức hay là tạm đình chỉ thì cũng phải trên cơ sở là hợp đồng. Và phải dựa trên những cái điều, tức là huấn luyện viên cũng có những cái sai sót, hoặc là huấn luyện viên cũng có những cái điểm để mà liên đoàn có thể kết thúc hợp đồng được. Tuy nhiên với cái thời điểm cận kề của cái SEA Games thì cái việc tạm đình chỉ nó chỉ mang tính chất là cảnh cáo, và đồng thời cũng có một cái giá trị là để cảnh tỉnh huấn luyện viên trong những cái suy tính với những cái cách để tạo lòng tin đối với người hâm mộ, đặc biệt là trước cái thềm SEA Games này. Thì cái quyết định nó mang tính chất là nó kịp thời. Và người ta cũng, một phần dư luận người ta cũng đồng tình với cái chuyện đó. Tuy nhiên cũng phải nói là Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi ra quyết định nhanh chóng như vậy và với cái quyết định này thì cũng có những cái khó khăn. Tức là nếu tìm một cái vị trí khác thay thế cho huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thì rõ ràng là cũng không phải dễ gì, mà trong cái trước mắt có thể có một huấn luyện viên nội nào có đủ cái điều kiện và thời gian để có thể nhận lãnh cái trách nhiệm này. Bởi vì trong thực tế đó thì thời gian còn quá ít và người ta cũng ngần ngại rằng là một cái đội đã được chuẩn bị như vậy thì làm sao có thể thay người giữa dòng được, mà nhất là các cầu thủ nếu như họ không có tâm phục khẩu phục á thì cũng khó mà cầm quân. Vì vậy cho nên là cái chuyện này nó cũng có một cái khó đối với liên đoàn. Thì có lẽ tới đây đó, sau cái đợt mà đội chiều nay trong khi thi đấu thắng được trên chấm phạt đền với lại đội tuyển Hàn Quốc, thì có lẽ là họ sẽ phải có những cái quyết định. Thì đó cũng chính là một cái mà người ta đang phải suy nghĩ điều này.
Đấy là về quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vâng, với tư cách là một chuyên gia theo dõi. Ý kiến của ông về cái quyết định trảm tướng giữa dòng như thế nào ạ?
Theo tôi thì thật ra tôi cũng thấy rằng là cái việc mà cần phải có một cái động thái đối với lại cái chuyện mà tổ chức thi đấu, mà nếu như đội tuyển mà tham gia thi đấu mà với cái tinh thần như vậy thì cũng phản cảm đối với người hâm mộ và cũng người ta cũng phản ứng, thì cái đó cũng là quyết định kịp thời. Tôi cũng đồng tình với cái chuyện mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm ngay trước mắt tôi vậy. Tuy nhiên thì cũng phải thấy rằng là đó cũng là một cái điều hết sức khó cho Liên đoàn bóng đá trước mắt, tức là họ không thể tìm được nguồn viên, hoặc là họ cũng phải có những cái điều chỉnh, nhất là họ cũng cần phải có một cái giải quyết để có đội tuyển có thể có một cái tinh thần thi đấu tốt. Và tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ việc của đội Liên đoàn Phúc đó thì nó chỉ dừng lại ở cái điểm tức là tạm đình chỉ, và sau đó thì thật ra thì ông ta cũng có thể có khả năng tham gia tiếp tục cái công việc này với cái tư cách là cái người hỗ trợ. Và Liên đoàn đã cử một số thành viên, ví dụ như là trưởng đoàn mới là ông Ngô Lê Bảo tổng thư ký, hay là cử chủ tịch hội đồng huấn luyện viên là ông Di Điển cái theo họ trợ giúp, thì đó cũng là một trong những cái động thái để nhằm làm sao để tăng cường lực lượng chuẩn bị cho cái SEA Games của tại Myanmar sắp tới. Tôi với tư cách là cái người mà cũng theo dõi về cái công tác bóng đá này thì tôi thấy rằng là quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là có lẽ chỉ có cách điều chỉnh như vậy thôi để tạm thời cho nó ổn, chứ còn quyết liệt lắm thì có lẽ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ rất là khó khăn.
Vâng ạ, chuyển sang đội tuyển U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games sắp tới ở Myanmar. Đây là cái đích lớn của Việt Nam. Vậy thưa ông, cho đến giờ ông đánh giá thế nào sự chuẩn bị của U23 Việt Nam?
U23 Việt Nam lần này thì tập hợp một cái lực lượng cũng coi như là những thành phần tốt nhất của các cái đội có thể có được. Tuy nhiên thực ra thì qua một cái quá trình chuẩn bị thì tôi thấy nó vẫn còn có 2-3 cái nhược điểm mà tôi nghĩ là cũng khó có thể được trong cái điều kiện hiện tại. Thứ nhất là cái lối chơi, cái đội hình chiến thuật ấy, để có một cái đội tuyển mà chơi có cái sắc nét trong cái tổ chức tấn công thì vẫn còn là một cái điều mà chúng tôi trăn trở. Tại vì thật ra với cái sở hữu của các cầu thủ hiện tại thì họ cũng chưa có được cái phong độ và cái lối chơi mà nó ổn định. Đặc biệt là cái hàng phòng ngự thì rất là nhiều sai sót. Tổ chức tấn công thì chúng ta thấy là cũng chưa có những cái mũi nhọn tấn công sắc bén. Thì đó chính là ba cái nhược điểm lớn nhất của đội U23. Cho nên cái khả năng để mà có thể đạt được cái yêu cầu thì theo tôi nó vẫn còn là một cái chuyện rất là khó cho cái SEA Games kỳ này. Tại cái giải này thì nó chỉ mang tính chất tập huấn, cái việc mà họ vào chung kết gặp cái đội tuyển chủ nhà Bình Dương á thì thật ra là nó cũng không phải là cái đội mạnh lắm, do đó cho nên là nó kết quả này nó cũng không mang cái ý nghĩa nhiều lắm trong cái trận đại tập huấn này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ. Thế vận hội mùa đông Sochi sẽ bị theo dõi thời liên số cũ. Nga sẽ giám sát chặt chẽ tất cả các cuộc điện thoại Internet trong Thế vận hội mùa đông Sochi diễn ra vào tháng 2 tới để đối phó với các đe dọa khủng bố. Hệ thống kiểm soát an ninh khiến người ta liên tưởng tới thời Liên Xô cũ. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa sẽ diễn ra Thế vận hội, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak đã nhấn mạnh an ninh là ưu tiên tuyệt đối của các nhà tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất từ trước tới nay của nước Nga. Vấn đề an ninh lại đặc biệt được quan tâm bởi vì từ hồi tháng 7 vừa qua, lãnh đạo lực lượng Hồi giáo nổi dậy Bắc Kapkaz, Duku Umarov đã kêu gọi bằng mọi cách phá kỳ Thế vận hội lớn nhất từ trước đến nay của phong trào Olympic quốc tế. Hơn nữa, Sochi, thành phố biển nằm bên dãy núi Kapkaz, thuộc vùng Krasnodar, sát cạnh vùng Bắc Kapkaz, nơi quanh năm ngày tháng vẫn diễn ra các cuộc khủng bố của phiến quân Hồi giáo. Khoảng 37.000 cảnh sát và quân đội sẽ được huy động bảo đảm an ninh cho Thế vận hội. Giao thông đường bộ trong khu vực Sochi trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được thắt chặt một cách nghiêm ngặt. Giao thông trên Biển Đen cũng sẽ bị hạn chế kể từ ngày 7 tháng Giêng tới, và quân đội sẽ lắp đặt tại Sochi một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất Pantsir-S. Chính quyền Nga cũng chú ý theo dõi đặc biệt mạng lưới thông tin liên lạc. Đầu tháng 10, hai nhà báo Nga đã tiết lộ chính quyền đã cho triển khai một hệ thống đặc biệt giúp cơ quan phản gián Nga FSB xâm nhập vào tất cả các cuộc nói chuyện điện thoại hay các trao đổi trên Internet. Theo nhà báo Andrei Soldatov, một chuyên gia về an ninh, các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông cho Thế vận hội của Nga buộc phải lắp đặt các hộp để từ đó cơ quan mật vụ Nga có thể tham khảo dữ liệu bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào. nhà phân tích độc lập Pavel Fengenhauer cho AFP biết là toàn bộ hệ thống Wi-Fi miễn phí được lắp đặt tại Sochi trong thời gian diễn ra Thế vận hội cũng sẽ bị các cơ quan mật vụ xâm nhập kiểm soát một cách dễ dàng. Tờ báo Kommersant của Nga còn cho biết thêm chi tiết là cơ quan mật vụ FSB sẽ kéo dài việc theo dõi các cuộc điện thoại trao đổi thông tin trên Internet, bao gồm email, các địa chỉ trên gmail.com, yahoo.com, cũng như là các cuộc nói chuyện qua Google Talk và Skype. Một số chuyên gia so sánh hệ thống theo dõi của FSB với chương trình giám sát thông tin PRISM của cơ quan an ninh Mỹ NSA vừa bị Edward Snowden phát giác. Ngoài ra, để tham dự sự kiện, người hâm mộ phải đăng ký trên một địa chỉ chính thức của Thế vận hội, kê khai danh tính, số điện thoại, email và một ảnh căn cước. Ông Alexei Lavrychev, một quan chức của FSB, khẳng định việc kiểm soát an ninh sẽ diễn ra kín đáo, không để ai thấy và cũng không làm phiền cho du khách cũng như các đoàn vận động viên đến Sochi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo của Lê Phước là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc dù vẫn bị quốc tế chỉ trích. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của ông Vũ Quốc Dũng, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế. Chúng tôi đến đây xin hẹn quý khán giả vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng ngay sau đây, chúng tôi xin phát nhạc phẩm Le Paradis, tức Thiên đàng, của Michel Berger để tưởng niệm hai nhà báo RFI Ghislaine Dupont và Claude Verlon bị sát hại ở Mali hôm qua.
Tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'avenir et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines. Parler aux poissons d'argent, comme avant. Il y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider. Aimer ou condamner, le jour où j'aurai tout donné. Que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les manchots s'amusent et le soleil